giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Quý vị chờ cho một chút. Alo. Alo. Rồi. Nhiều lần và rất nhiều lần. Nhiều lần và rất nhiều lần. Chúng tôi nhiều lần và rất nhiều lần có đến một chuyện quan trọng, đó là toàn bộ vũ trụ gồm có chúng sinh và ngoài chúng sinh. Chúng sinh tức là từ Phạm Thiên Thánh Hiền cho tới con ông cái kiến, đó gọi là chúng sinh. Còn ngoài chúng sinh nó như là mặt trăng, mặt trời, đại dương, núi non, cây cỏ, hạt cát, hạt bụi, thì tất cả là ngoài chúng sinh. Thì tất cả những cái đó đó, chúng sinh ngoài chúng sinh trong vô lượng vũ trụ không có nằm ngoài. Tất cả chúng sinh và cảnh giới không có nằm ngoài con số 18, gồm là 6 căn, cảnh và thức. Tức là 8, 18 tức là nhân 3 cái con số 6, nhân 3 là con số 6. 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 6 căn ở đây là sáu căn ở đây là sáu cái điểm tựa cho sáu thức. Sáu điểm tựa ở đây là như là thần kinh thị giác. Thần kinh thị giác là cái điểm tựa cho nhãn thức. Sắc ý vật là cái điểm tựa cho ý thức. Ở cõi vô sắc thì cái tâm ba văn ga thay thế cho sắc y vật. Sắc y vật tức là cái chỗ mà tâm nó nương á. Ví dụ như có những cái loài, có những cái loài đó mà mình cắt cái đầu nó đi thì nó vẫn còn sống, nhưng mà có những cái loài sắc, những cái loài mà mình cắt cái đầu đó thì nó chết. Có nghĩa là mỗi cái loài như vậy nó có một cái chỗ nhược, thì cái tâm thức, cái ý thức của nó dựa vào trong đó. Các vị có nghe kịp không? Cái này quan trọng nha, cái này rất là quan trọng nha. Tức là mỗi loài như vậy nó có một cái điểm tựa cho cái ý thức. Còn cái nhãn thức á, là cái biết, để cái sáu thức là sáu cái biết à, đối với sáu trần à, sáu thức là sáu cái biết. Bây giờ đó là mình muốn nhìn thấy cái gì đó, muốn nhìn thấy à, cái gì thì trước hết á, phải có cái thần kinh thị giác, rồi phải có cái để nhìn à. Rồi hai cái thứ này nè mà nó cộng lại đó à, tạo ra cái nhãn thức là cái biết à, cảnh sắc. Sự hợp mặt của ba cái thứ này nè, tức là căn cảnh thức ấy, được gọi là xúc. Ở đây là nhãn xúc. Các vị có nghe kịp không ta? Trong rung nghe hiểu không? Alo, các vị có nghe hiểu không? Tức là ba cái con số 6 này nè, là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Ba cái này nó hợp mặt nhau, nó mới làm nên cái việc mà ta gọi là thấy. Thì cái sự hợp mặt của ba thứ này gọi là nhãn xúc. Mà nhãn xúc á, nó là sự hợp mặt của ba thứ căn cảm thức. Thì căn á, chính là cái điểm tựa của tâm, điểm tựa vật chất của tâm à, nhớ nha. Căn á, là điểm tựa vật chất của tâm. Còn cảnh á, là cái đối tượng biết của tâm. Còn thức á, là bản thân cái biết cảnh, gọi là thức. Ở trên cõi vô sắc thì không có thần kinh, vì trên đó là vô sắc mà, không có vật chất. Cho nên lúc bây giờ đó, cái sáu cái thần kinh nó được trên đó thì không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là không có rồi. Cho nên chỉ còn có cái ý thức thôi. Trên cõi vô sắc chỉ có ý thức, tức là thức thứ sáu, nên điểm tựa của ý thức trên cõi vô sắc không phải là vật chất, không phải sắc ý vật, mà là tâm hữu phần tha văn ga. Mà tâm này ở đâu nó ra ta? Tâm này do tâm thiền vô sắc trước đó tạo ra. Các vị nghe kịp không? À, tâm hữu phần à, của cõi sắc giới đó là do tâm thiền sắc giới tạo ra. Tâm hữu phần dục giới là do thiện ác dục giới tạo ra à. Khi mà ở cõi dục á, mà tôi có một cái tâm thiện, tâm ác nào xuất hiện thì nó sẽ kín đáo, nó tạo ra một cái tâm tục sinh cho tôi trong kiếp sau. Thì lúc đầu đời đó, cái tâm đó nó đóng vai trò là tâm đầu thai. Nhưng mà sau cái khoảnh khắc đầu thai đó, đó thì nó trở thành ra cái tâm gọi tâm hữu phần. Cái tâm này đó, nó còn gọi là tâm hộ kiếp. là bởi vì nó kéo dài từ lúc tôi đầu thai vào cảnh giới nào đó cho đến lúc tôi chết. Thì suốt cái thời gian đó cái tâm này nó liên tục xuất hiện, và nó chỉ nhường chỗ, nó chỉ vắng mặt, nó chỉ vắng mặt khi nào mà mắt tai mũi lưỡi của tôi làm việc ấy, thì nó tạm thời nó vắng mặt để cho mấy cái kia làm việc. Nói đâm na cho cái người không có biết ở từ nào mà gì nói như vậy, có nghĩa là khi nào không có biết cảnh ngoài đó, không có biết biết ngoại cảnh bên ngoài đó, thì lúc đó chúng tôi sống toàn bằng tâm hữu phần thôi. Khi nào mà có những cái cảnh bên ngoài mà để chúng tôi nhận biết thì lúc đó nó mới có những tâm lộ khách quan xuất hiện. Thì ở trong tiếng Pali gọi đó là witti citta, còn trong tiếng Mỹ nó kêu là process, cái process of mind. Tức là khi nào á mà có cái gì để nhìn á, thì lúc đó xuất hiện những cái process để chúng tôi ghi nhìn. Có cái gì nghe đó thì chúng tôi xuất, nó trong đầu chúng tôi xuất hiện những cái process gọi là lộ tâm á, lộ tâm nhị thức để nghe. Có cái gì, có cái mùi gì xuất hiện á thì lúc đó có những cái lộ tâm để mà nó xuất hiện, nó gọi là lộ tâm tỷ thức, nó xuất hiện để tôi ghi nhận cái mùi đó. Mà sau khi mà cái thời điểm mà biết ngoại trần nó qua đi đó thì tâm tôi nó quay trở lại, nó chìm trong hữu phần tiếp tục. Hữu phần nó, cái tâm này đó, nó xuất hiện mà nó kéo dài quá lâu đó, thì nó sẽ trở thành ra là giấc ngủ hoặc là cái cơn hôn mê. Nhớ nha, nếu mà nó kéo dài quá lâu, nếu mà nó kéo dài đúng lúc đó, mà trong một thời gian ngắn hạn thì mình gọi đó là giấc ngủ. Thí dụ như thì có người bây giờ mình mỗi đêm mình ngủ từ lúc 10 giờ đi, thì từ đó cho tới 4 giờ sáng rồi nó xuất hiện các cái tâm lộ khách quan, thì trong trường hợp đó mình gọi đó là giấc ngủ. Còn nếu mà nó kéo dài liên tục một tuần lễ, một tháng, một năm trở lên thì mình gọi đó là khô mê. Các vị có nghe kịp không ta? Alo. Rồi, hết nghe rồi, giảng cho đã rồi hết nghe. Thì quý vị muốn nghe sâu á thì bắt buộc chúng tôi phải giảng sâu, chứ còn trong room mình có những người mà không có biết ai đi đàm nghe này cho chết luôn á, nha. Thì ở trên cõi, ở cõi dục giới mình á, ở cõi ngũ uẩn á, thì tâm hữu phần á chỉ có ba việc để làm. Đầu đời đó thì là tâm đầu thai, sau đó đó là cái tâm hộ kiếp. Hộ kiếp nghĩa là nó duy trì cái đời sống tâm linh của mình đó. Cuối đời đó là cái tâm mệnh chung. Cuối đời là tâm mệnh chung nha. Ở cõi vô sắc á chỉ có bốn danh quẩn á, thì tâm hữu phần còn làm thêm việc nữa là làm cái điểm tựa cho tâm thức. Nói rõ luôn là thức thứ sáu, nhớ nha, thứ sáu. Rồi thì như vậy tôi nhắc lại cho cả những người không biết A Di Đà, thì toàn bộ vũ trụ này nó chỉ nằm trong con số 18 thôi, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về sáu trần sắc thinh khí vị xúc, tất cả những gì thuộc về để cho tâm biết thì gọi là sáu cảnh. Cái biết sáu cảnh được gọi là sáu thức, mà sáu thức nó phải có điểm tựa. Thí dụ như là nhãn thức thì nó phải dựa vào cái thần kinh thị giác, nhĩ thức nó phải dựa vào cái thần kinh thính giác, tỷ thức nó dựa vào thần kinh khứu giác thiệt thức nó dựa vào thần kinh vị giác, thân thức nó dựa vào thần kinh xúc giác, và ý thức thì nó dựa vào cái sắc ý vật. Các vị hỏi tôi sắc ý vật là cái gì trong cơ thể mình, thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đó là bất định. Ngài chỉ dùng cái chữ văn rupang nissaya, có nghĩa là ở mỗi loài À. Các nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Nha, đúng rồi. Ở mỗi loài đó thì sắc ý vật nó bất định. Có nghĩa là thí dụ như con cào cào, nó không có giống như con ruồi. Mà con ruồi thì nó không giống như con trùng. Mà con trùng thì nó không giống như con đĩa. Mà con đĩa thì nó không giống như con trâu à, cho nên rồi con trâu thì nó không có giống con rắn. Ở mỗi loài cái điểm tựa tâm lý nó có thể khác nhau. Bởi vì chúng ta mới có một câu chuyện là vào thế kỷ thứ 17-18, có một cái nhà sinh vật học người Pháp. Ông mới bắt một cái con cào cào, ông bỏ vô trong cái keo, rồi cái ông gõ tay xuống bàn thì con cào cào đó nhảy, nó nhảy từng tưng vậy. Ông mới ghi rằng thính giác của cào cào nằm ở hai chân sau. Rồi ông mới bẻ hai cái chân đó, ông gõ thì nó không có nhảy, nó không có búng nữa. Thì ông ghi rồi khi bỏ đi hai chân sau thì cào cào không còn nghe được nữa. Các vị có nghe kịp không? Alo. Có nghĩa là bây giờ là quý vị còn hai cái chân, thì có chuyện gì thì quý vị bỏ chạy, tôi mới trói hai cái chân quý vị lại, tôi mới ghi thế này: thính giác của giọt mưa cuối mùa nằm ở hai chân. Vì khi tôi trói hai chân của cô giọt mưa thì cô, thì tôi kêu cô chạy, cô không có chịu chạy nữa. Các vị nghĩ thì sao? Thì ở đây á, đó là câu chuyện rùi bu, nhưng mà tôi muốn nói rằng ở mỗi loài đó, cái tâm thức nó có một điểm tựa khác nhau. Và cái này thì chúng ta không có tài nào biết được ha, ở tùy cái này phải có thao tâm thông mới biết được. Tức là mỗi loài cái điểm tựa, như chúng ta biết là nó có những cái loài mình chặt ra làm hai làm ba khúc, nó vẫn còn sống. Nhưng mà có những cái loài đó là mình chỉ cắt ngang người đó là nó chết liền nha. Cho nên sắc ý vật đó gọi là sắc ý vật, nó không có điểm tựa nào đó trong cơ thể của mình biết. Cho nên Đức Phật ngài dùng cái chữ văn ru văn nếp sa giá là tâm nương cái sắc pháp nào thì cái sắc đó được gọi là sắc ý vật. Trong khi đó, sau thời Phật á, thì các nhà chú giải dựa vào sách vở Ấn Độ đương thời, dựa vào sách vở Ấn Độ đương thời, dịch sát cái chữ ha đa giá quách thú là cái trái tim. Cái vấn đề đó là gì, cho nên nó mới gây á, mới gây ra tranh cãi nhiều thế hệ. Chúng tôi phải nói rõ nha, chúng tôi không có chê ai đúng ai sai nha. Nhưng mà có một chuyện là mình phải căn cứ chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đời, chuyện đạo. Nãy giờ trong mình biết có nhiều người học A Tỳ Đàm, hôm nay chắc muốn nổi dựng lên. Tại sao chúng tôi không hề nhắc tới tim? Có vị thì nói là sắc ý vật điểm tựa của tâm là nằm ở tim. Có vị nói là một ít máu trong tim, lập 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 la. Ở đây tôi không hề nhắc đến. Vì sao? Vì tôi không thèm nhắc tới. Là bởi vì chính Đức Phật ngài đã tránh, ngài không có nói. Lý do rất là thông minh là bởi vì cái điểm tựa tâm thức của mỗi loại nó không giống nhau. Và khi các nhà viết chú giải đó, các vị cứ căn cứ vào cái sách vở của Ấn Độ đương thời, rồi các vị cứ dịch sát cái chữ ha đá giá. Bởi vì trong tiếng Pali mình ấy, ha đá giá trong Pali và Hrut đá giá trong Sanskrit nó có nghĩa là trái tim, nghĩa là trái tim, nhớ nha. Đó, thì các vị thấy cái chữ hai nó giao quá tú, thì các vị biên dịch là tim, mà thật ra đó thì điểm tựa của trái tim ở cái điểm tựa của tâm thức nó tùy loại, mỗi loại thì nó có cái cấu trúc sinh học khác nhau nha. Cái bộ phận này đối với loài kia là quan này là quan trọng, nhưng bộ phận đó đối với loài khác nó không quan trọng. Ví dụ như mình thấy con thằng lằn á, con cắt kè đó, con kỳ nhông á, mà nó mất đi cái đuôi đó là nó cứ vẫn sinh hoạt tỉnh bơ. Nhưng cái việc thử tưởng tượng con người của mình mà mất đi một phần cơ thể thì làm sao mình có thể tỉnh bơ được. Các vị thử đi, các vị chặt bỏ bất cứ một chỗ nào trong cơ thể thì các vị là phải là xỉu chết ngất. Bây giờ các vị không tin, các vị sức bếp, các vị thò, các vị chặt cái ngón tay út đó nha, chặt ngón tay út thôi là làm sao mà các vị tỉnh bơ được. Nhưng mà con thằng lăng á, con kỳ nhân thì chuyện bình thường. Hoặc là quý vị thì không có tin tôi nói, thì quý vị xuống cái bếp, quý vị lựa con dao nào thiệt là bén, quý vị lật ngược cái lưỡi nó lên, rồi quý vị lấy cái bằng chân mình, quý vị đẩy lên đó, cái đẩy cái lòng mình, cái gan bằng chân mình vô rút lưỡi dao đó rồi cho miếng chanh vô, thì làm sao mà quý vị có thể bình tâm được. Nhớ nha, cho nên cái sắc ý vật của mỗi loài nó khác nhau. Rồi thì cái chuyện đầu tiên là thiện xảo về giới, đây có nghĩa là biết rõ, biết rõ là cái thế giới này nè, biết rõ là cái thế giới này nè, giới thiện xảo đó là biết rõ thế giới này chỉ nằm trong con số 18. Hành giả tứ niệm xứ phải nắm chắc cái này, nhớ nha. Hành giả tứ niệm xứ phải nắm chắc điều này để có thể bình tâm xem nhẹ tất cả những gì nhận biết được trong đời sống và lúc tu thiền. Tại sao cái này quan trọng? Tôi phải nói rõ một điều, đó là người vô duyên, vô phước, vô trí, vô phần thì không có tin cái điểm này. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh cái điểm này? Hồi nãy giờ trong room này có ai mà không hiểu đâu, có ai mà không hiểu con số 18 này. Vậy mà tôi lại đi nói là hành giả, chỉ hành để biết sai. Hành giả tứ niệm xứ phải nắm chắc điều này. Tại sao vậy? Vì hành giả phải xăm cái câu này lên trán nha. Cái này phải xăm thôi chứ không thể nào mà viết trên giấy hoặc là nhớ bằng miệng được, mà phải xăm lên trán của mình. Là thế giới này nó chỉ gồm 6 căn, 6 cảnh và 6 thức, ngoài ra không còn gì nữa hết. Mà tại sao phải xăm lên trán? Là bởi vì có những hành giả đó, cứ ngồi thiền mà thấy phỉ lạc là đắm đuối trong đó. Mà trong khi hành giả chỉ cần nhớ rằng cái phỉ lạc này nè, nó chỉ là lúc đó nó chỉ là một thứ cảnh trần mà thôi. Nó cảnh, nó là cảnh trần. Phỉ lạc lúc đó chỉ là cảnh pháp vô thường của cái ý thức cũng vô thường. Biết trong đó mới nghe kịp này không ta? Cái này quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thích cái gì, ghét cái gì, thích cái gì, ghét sợ cái gì, hay là ai đó thì cũng phải nhớ rằng đó chỉ là 6 trần. Cái chữ thiện xảo là như vậy, có nghĩa là gọi là nó cái trí nó phải bén cực kỳ. Thiện xảo ở đây nghĩa là bén nhạy, phải chính xác, kịp thời, chính xác và kịp thời. Nhớ nha, cứ bất cứ một cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư thì nó chỉ là cảnh trần mà thôi. Cảnh trần luôn vô thường, cái tâm biết cảnh trần cũng luôn vô thường. Những cảm giác buồn, vui, sợ, ghét, căm giận cũng vô thường. Điểm tựa của sáu thức là vô thường, sáu trần là vô thường, bản thân sáu thức cũng vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ, mà cái gì khổ thì cái đó là vô ngã. Phải liên tục và liên tục sống ở trong cái tâm niệm này. Các vị có nghe kịp không? Cái này quan trọng nha. Thiện xảo có nghĩa là vị hành giả phải liên tục và chính xác và kịp thời nha. Biết rõ rằng cái này chỉ là căn cảnh thức, căn cảnh thức, căn cảnh và thức, liên tục và liên tục như vậy. Chỉ có cái đó mới được gọi là diệt trừ tham ưu ở đây. Sống chìm sâu và liên tục trong cái nhận thức ấy đó thì mới ngăn trừ tham ưu trong sáu trần. Tham ưu, đừng có coi nhẹ cái tham ưu. Tham ưu là toàn bộ phiền não, là toàn bộ dòng sanh tử. Tham là, quý vị hiểu rồi, tham là ái đó. Ưu là sân, là bất mãn nha. Thì toàn bộ cái dòng luân hồi của mình nó chỉ nằm trong hai thứ phiền não, đó là bất mãn và tham thích. Còn cái si mình không có nói, bởi vì bên dưới cái tham thích và bất mãn lúc nào ông si cũng nằm ở dưới hết trơn. Cho nên có lúc Đức Phật này không có nhắc tới, trong kinh trong xứ này không có nhắc tới si. Thí dụ người nói là đây vị tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác đoạn từ tu quán thân lên thân, đoạn từ tham ưu ở đời. Thì trong trường hợp đó ngài chỉ nói tham ưu thôi, nhớ nha. Trong tiếng Pali gọi là Abhicchadomanassa, tức là tham ưu. Tức là gì nữa? Thương thích và ghét, ghét sợ trong sáu trần. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng, cái này nhớ nha, nhớ cái này. Thiện xảo trong 18 giới đó có nghĩa là biết luôn luôn sống trong cái nhận thức liên tục. Đây nè, cái này nè, bất cứ một cái gì đó mình nhớ rõ, đây là sáu trần, đây là cảnh thanh, cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc nha. Đây là nhãn thức, nhĩ thức, và cái thức này nó luôn luôn có cái điểm tựa mà mình chỉ biết chứ mình không có thấy được nha. Nhớ nha, mình chỉ biết thôi, mình học mình biết chứ còn mình thấy thì mình không đủ sức thấy. Tức là biết đây là cảnh nè, đây là thức. Còn cái sáu căn á, là nó là điểm tựa cho sáu thức. Thức nào đang có mặt thì lúc đó nó phải dựa vào cái căn tương ứng. Biết trong rừng mới nghe kịp không ta? Alo, trong rừng mới nghe kịp không? Cho nên thiện xảo trong 18 giới là như vậy. Có nghĩa là liên tục và liên tục nhớ rằng đây là sáu trần, đây là cảnh gì. Mà cái tâm biết cảnh đó, đó thì nó có cái tên gì? Tên gì? Tâm mà biết cảnh sắc thì gọi là tâm nhãn thức. Cái tâm mà biết cảnh thinh thì gọi là tâm nhĩ thức. Cái tâm mà biết cảnh xúc thì được gọi là tâm thân thức. Biết rõ như vậy, không có nhầm lẫn. Và tôi nhắc lại một lần nữa là bất cứ cái gì mà quý vị nhìn mà nó làm cho quý vị thấy vui hay là thấy bất mãn, nó cũng là vô ngã vô thường. Mà bất cứ một cái cảm giác gì ở trong tâm, trong nội tâm của mình, nó làm cho mình thương thích bất mãn thì cũng là vô ngã vô thường. Liên tục nhận rõ cái đó nha. Thì biết rõ cái nào là căn, cái nào là trần nha, thì cái đó được gọi là thiện xảo trong 18 giới. Còn cái tác ý thiện xảo là gì? Tác ý thiện xảo ở đây là cái trí tuệ quý Vipassana mà trong 18 giới vừa học. Đó. Trong đây mới để nè. Trong kinh mới nói nè, chú giải đó, ya ta sang tha tu năng manasika rakusalata panya bacchanana. Có nghĩa là cái thiện xảo trong cái đắc ý ở đây đó chính là cái trí tuệ, chính là sự rành rẽ trong cái khả năng mà nhận diện 18 giới. Rồi trong đây người ta còn nói thêm nữa là sammasana patiweta paccawekkhana panya, ba thứ. Sammasana đó tức là cái trí tuệ quán chiếu buổi đầu cũng như trí tuệ quán chiếu buổi đầu đó, rồi ba tí quê thá là cái trí tuệ chứng ngộ tam tướng của danh sắc. Rồi cái gì nữa? Cái thứ ba nó gọi là paccawekkhana, có nghĩa là cái trí phản kháng. Phản kháng ở đây nó không có rê nha. Tức là cái trí phản kháng là trí nhìn lại. Còn cái phản kháng mà có cái chữ kháng mà có rê đó, có nghĩa là chống đối nha. Trong đây có nhiều người hiểu lầm ở chỗ này. Họ cứ không có, còn cái ông nội còn đã nó không tra trong từ điển tiếng Việt không thấy cái chữ này. Tôi không biết ông nó học lớp mấy, tôi không biết. Tại vì có những cái thuật ngữ mà mình không có thể đi tra trong từ điển ngôn ngữ bình thường được nha. Phải biết cái đó. Người ta có từ điển riêng về ngành điện, có từ điển nghiêng về, có từ điển riêng về ngành hóa chất, có từ điển riêng về vật lý. Mình không thể nào mà mình cứ đè của từ điển tiếng Việt mà chả còn kể tên nữa chứ. Từ điển tiếng Việt của Nguyễn Văn Lanh thì tự nhiên tôi cũng ngao ngán, tức là tại sao cái người như vậy mà có mặt trong cuộc đời này. Ok. Cho nên ở đây đó là cái thiện xảo này nó gồm có ba, nhớ nha. Tức là sammasana, tức là cái trí quán chiếu, nghĩa là sao? Từ cái giai đoạn đầu tiên biết phân biệt đây là danh sắc, biết đây là cái duyên khởi của danh sắc, như biết đang đi, biết do có ý muốn đi mà có việc bước đi, thì đó là biết cái duyên khởi của danh sắc đó nha. Biết rõ danh sắc luôn sinh diệt theo cái nguyên tắc tam tướng, rồi cái gì nữa, nhận biết bằng cái sự sợ hãi, sau đó bằng cái sự chán chường, và cuối cùng là cái sự hờ hững. Thì toàn bộ những cái giai đoạn này gọi là sammasana, quán chiếu. Có nghe kịp không ta? Alo, biết còn không biết? Dạ rồi, còn cái giai đoạn đó là từ sau giai đoạn hờ hững, gọi là hành xả tuệ đó ha. nếu đủ duyên hành giả chứng thánh thì gọi là Pa Tí Quê Đá. Chứng ngộ, chứng thánh rồi nhìn lại cái đoạn đường đã qua thì gọi là trí phản kháng. Pachá Quét Khánh Á. Đúng rồi, mới nghe kịp không? Rồi. Như vậy thì hành giả trước sau. Như vậy thì hành giả trước sau chỉ sống trong cái nhận thức về 18 giới. Từ lúc còn là phàm, sau đó là thánh, đều là cái hành trình nhận thức 18 giới mà thôi. Wow, nó quan trọng chỗ đó đó. Nó quan trọng chỗ đó đó. Có nghĩa là toàn bộ cái dòng sinh tử của mình á, dòng luân hồi chỉ là cái sự hiện hữu của con số 18 cộng với cái vô minh trong đó. Còn giải thoát là cái sự nhận diện con số 18 qua cái khả năng nhận thức triệt để, biết rõ chúng là gì. Dễ sợ chưa? Dòng luân hồi chỉ là cái dòng, cái là cái thời gian hiện hữu tồn tại của con số 18 mà cộng với cái u mê của mình. Nghĩa là mình sống trong con số 18 đó mà mình không biết. Bây giờ quý vị làm ơn, quý vị mở cửa sổ nhìn ra, nhìn xuống cái lỗ cống kế bên nhà mình, nếu đang ở châu Á, thì quý vị thấy con chuột hay là con bọ, con dồi, con trùng gì đó, nó đang lôi lôi nhô lúc nhúc ở dưới đó. Thì nó cũng sống trong 18 giới, nhưng mà nó không hề biết, nó không hề biết 18 nó là cái gì. Nó không hề biết những gì nó thấy đó là sáu trần. Cái biết sáu trần là sáu thức, điểm tựa sáu thức chính là sáu căn. Nó không hề biết rằng sáu căn, sáu cảnh, sáu trần đó sáu căn, sáu cảnh, sáu thức đó đều là vô ngã, vô thường và đau khổ. Thì cái nhận thức mình của phàm phu đó thì đã hiếm rồi, bởi vì anh phải biết Phật pháp, anh phải học giáo lý anh mới biết, nhưng mà cũng lại hiếm, nói chi là cái sự nhận thức bằng thánh trí nha. Cho nên đó là trong suốt cái dòng luân hồi đó là mình sống hoàn toàn ở bóng tối u mê nha. Bao nhiêu chư Phật ra đời thuyết giảng mà mình cứ tai ngơ mắt mù, tai điếc mắt mù là bởi vì không nghe, không nhìn, cứ chìm sâu ở trong đó. Như vậy thì mình cứ kéo dài cái dòng sanh tử và toàn bộ sự hiện hữu của vô lượng vũ trụ của tất cả chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của con số 18. Mà dòng luân hồi chính là sống chìm sâu trong con số 18 đó mà không biết cái gì hết. Tất cả nghiệp thiện và ác cũng chỉ là cái hoạt động của con số 18 này. Nha, cái này nhớ nha. Tất cả nghiệp thiện ác đều là hoạt động của con số 18. Tu hành là nhận rõ chúng. Kinh gọi đó là thiện xảo trong 18 giới. Rồi gì nữa? Trong tác ý đối với 18 giới. Chúng ta vừa học xong, chúng ta vừa học xong hai vấn đề. Các vị nghe kịp không? Chúng ta vừa học xong hai vấn đề, thế nào là thiện xảo trong 18 giới và thiện xảo trong tác ý đối với 18 giới. Tôi nhắc lại, toàn bộ dòng luân hồi và toàn bộ cái hành trình giải thoát chỉ là con số 18 này mà thôi. Rồi tôi không biết có bị theo thầy bà nào, tôn giáo nào, tôi không cần biết. Rồi người ta dạy các vị học cái gì, tu cái gì, tôi không cần biết. Mà trong cái biết của tôi về Phật Pháp Nguyên Thủy là như vậy đó. Chỉ là cái hành trình nhận tu hành, là cái hành trình nhận diện 18 cái này thôi. Nhớ, mà tôi nhắc lại một lần nữa, là người ba la mật yếu họ dễ bị chết chìm trong những cái không có đáng. Thí dụ như là tự nhiên cái hồi xưa mình ngoài đời mình đạo á, là mình ỷ mình đẹp, mình giàu, mình giỏi, mình có gia đình như thế nào, dòng họ thế nào, bản thân mình có thân thế như thế nào. Nói chung là mình ở mà mình không biết đạo thì mình có những cái điểm tựa như thế nào đó thì tôi không có nói. Đã nói không biết đạo thì nó sống nó u mê trong bóng tối mà không có nói. Tới lúc mình nó biết rồi, nó bố thí ba mớ, bắt đầu nó thấy nó hay. Nó học giáo lý ba mớ, bắt đầu thấy nó hay. nó giữ giới ba mớ nó là thấy hay. Ngồi thiền ba mớ là thấy hay. Nghe pháp ba mớ là thấy hay. Quen biết với một vài vị hòa thượng danh tiếng nó là thấy hay. Nói chung là do thiếu cái duyên lành ba la mật cho nên không biết được cái giáo lý về 18 giới. Phải nói như vậy. Chính vì không biết cho nên nó hết giống như con khỉ vậy đó. Có nghĩa là nắm cái này bắt cái kia, tìm điểm tựa ở trong những cái vốn dĩ không có cốt lõi. Một cái hành giả mà tu tập quán chiếu 18 giới đó, tức là tôi nói thẳng ra là tu tập tứ niệm xứ đó, sẽ đi qua một cái giai đoạn tâm, nếu mình nhanh thì thôi, không nó thoáng qua thôi, còn nếu mà chậm sẽ đi qua một cái giai đoạn tâm lý gọi là sự sợ hãi của tuệ quán. Tiếng Pali gọi là phá giá nhà đó. Tức là hành giả thấy rằng thì ra ngày trước đến giờ đó mình đi tìm cái điểm tựa trong tiền bạc, trong nhan sắc, trong sức khỏe, trong tuổi trẻ, trong quyền lực, lập lập là bây giờ đó thì mình mới nhận ra là toàn bộ cuộc sống của mình, của cái thằng người này nè, nó chỉ là một cái gì đó rất là bấp bênh, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc nhân lúc quả nha, chỉ là nhân quả thiện ác buồn vui. Và chúng ta hoàn toàn không có một điểm tựa nào trong cuộc đời này hết nha. Tôi nhắc lại, trời mưa thì chúng ta có mái che, trời nắng chúng ta có mái che, sương gió chúng ta có mái che, bão lụt nếu mà nhà tốc mái chúng ta ôm gốc cây chúng ta cũng còn sống. Hurricane, trốt xoáy hoặc là tornado chúng ta trung như trong hang đá chúng ta trốn cũng còn hy vọng sống. Chứ còn mà động đất thì trốn ở đâu? Trong rừng nghe kỹ không ta? Alo, động đất thì trốn ở đâu? Chỉ có chờ chết thôi. Tức là ở đây cũng vậy, khi mà hành giả quán chiếu danh sắc, hành giả thấy rằng ngày xưa đến giờ những cái sanh ly tử biệt, những cái mất mát về sức khỏe, về nhan sắc, về tiền bạc, về tình cảm, nó chỉ là những cơn bão, nó chỉ là những trận lụt. Nhưng mà không có cái gì mà nó dễ sợ cho bằng khi mà hành giả quán chiếu về bản chất của 18 giới, tức là bản chất của danh sắc, tức là bản chất của năm quận, tức là bản chất của 12 xứ, sáu căn sáu trần nha. Thì khi mà hành giả quán chiếu cái tam tướng của danh sắc năm quận rồi thì hành giả mới hết hồn, mới thấy rằng đó giờ nó tất cả những đau khổ nó chỉ là lục là bão thôi. Nhưng mà lần này nè thì mình thấy rõ ràng rằng là mình đang bị động đất, là bởi vì hồi xưa giờ bão lụt mình còn có cái điểm tựa là hang động hay là cây cối hay là một cái gò cao lập là. Nhưng mà hôm nay khi động đất rồi thì còn chỗ nào để chạy, chỉ có bay lên trời thôi quý vị, chứ còn động đất đi chạy đi đâu. Thì cũng vậy, hành giả hết hồn khi mà nhận ra rằng mình tuyệt đối không còn một điểm tựa nào trong cuộc đời này nếu mà mình có lòng tham chấp. Nếu có lòng tham chấp thì chúng ta không còn điểm tựa. Nhưng mà trong khi đó đó, hành giả sẽ vượt qua cái này. Nếu đủ duyên lành ba la mật, hành giả thấy rằng tại sao mình sợ là bởi vì mình còn tham chấp. Tất cả mọi thứ danh sắc nó chỉ có mặt trong nháy mắt, do duyên mà có rồi phải bị mất. Nó có mặt trong tích tắc rồi nó mất, tích tắc rồi nó mất. Cho nên là từ cái sợ đó hành giả chuyển qua cái chán. À, thì cái chán nó tiếng Pali gọi là Nibbida. Nghe nó. À, gọi là cái trí chán nản. À, từ cái sợ nó là một cái thứ tâm lý bồng bột, nông nổi. Nó chuyển qua cái chán, bắt đầu nó già dặn, nó trưởng thành, nó chín mùi hơn. Nhưng mà cái chán này thì nó kéo dài ít lâu, nếu đủ duyên lành nó chuyển qua cái tình trạng thứ ba gọi là hờ hững nha. Tiếng Pali gọi là Sankharu Pekha, có nghĩa là hành xả, hành xả trí. Có nghĩa là bây giờ nó đã qua khỏi cái sợ, nó qua khỏi cái chán, mà bây giờ nó tới cái hành xả, nó tới cái sự hờ hững. Nó qua tới cái hờ hững. Cái chán nó cũng còn là một cái thứ tâm trạng khó chịu, còn cái hờ hững có nghĩa là nó nhẹ hơn rất là nhiều, nó buông rồi nó. Còn cái sợ là một thứ rất là khó, một thứ tâm trạng rất là khó chịu. À, nhưng mà qua tới chán thì nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà qua tới hờ hững thì không màng nữa. Chán nghĩa là cảnh cũng còn màng ít nhiều nha, còn qua tới cái hờ hững là kệ cha nó, cái bản chất nó như vậy đó, nha. Nhưng mà tôi cũng phải nói rõ là rất nhiều hành giả bị hiểu lầm, hoặc thậm chí là người hành giả bị lừa, bị người khác lừa hoặc bản thân mình tự lừa khi hiểu nhầm rằng nó là quả thật trên đời này có tồn tại 16 trí, 16 trí tuệ quán. Tôi phải nói rõ là Ngài Sa La Phất này có nhắc tới, nhưng mà đó là Ngài chỉ phân tích những cái khía cạnh chính hay là 16 trí tuệ quán chỉ là những khía cạnh của cái trí tuệ Vipassana. Không phải là những cái giai đoạn mà hành giả phải trải qua theo cách hiểu như những trình độ lớp lan kiểu xong lớp 4 rồi lên lớp 5. Biết trong rơm mình hiểu không ta? Có hiểu đâu? Cái này rất là quan trọng. Và tôi xin nói rõ, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và giáo luật về những gì tôi nói sáng nay đối với 16 trí hoặc là 9 cái trí tự quán. Tôi nhắc lại một lần nữa là Ngài Sẽ Lợi Phất này có nhắc tới mấy cái trí này, nhưng mà Ngài nhắc tới như là những khía cạnh của một cái trí tuệ Vipassana, mà đời sau lại hiểu lầm cho rằng đây là những cái giai đoạn mà hành giả phải vượt qua. Mặc dù chính tôi hồi nãy cách tôi nói đó nó y chang như là có trước có sau, nhưng mà thật ra không phải. Một người có đủ cái duyên lành ba la mật đó, thì người ta không có phải đi cái kiểu mà cái này trước rồi tới cái kia sau trật lắc. Nếu quý vị muốn chứng minh, tôi chứng minh mà quý vị gọi là ngọng luôn, không có cãi được. Đó là nếu mà quý vị nói với tôi là đây là những cái giai đoạn, những cái trình độ mà mình phải trải qua lần lượt đó, thì tôi xin hỏi quý vị hai chuyện. Thứ nhất, nếu đây là những cái phải trải qua lần lượt thì các vị sẽ nói sao khi những người họ chỉ nghe một câu rồi họ đắc, thì hỏi với mấy cái tuệ này nó nằm ở đâu? À, nếu mà mình hiểu những cái tuệ này nè là những cái giai đoạn nào, là tuệ thứ ba, chị biết không, quan hỷ lắm kìa, rồi em qua Thái đó, cái em ngồi thiền, cái em lên em trình pháp, cái thiền sư nói như vậy là em được tuệ thứ sáu rồi, em vui quá, chị vô cho em tu xếp, em bỏ chồng giết con em chạy qua em tu tiếp, ví dụ như vậy. Cái đó là tào lao nha, làm gì có cái vụ mà tuệ thứ sáu, tuệ thứ tám. Những cái này nó chỉ là những khía cạnh của một cái trí tuệ tu đúng, là nghĩa là ngay trong cái khả năng nhận thức về danh sắc, về tam tướng, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, thì nếu mà anh có đủ duyên lành ba la mật thì ngay bên trong mỗi cái tâm đó nó ngầm chứa một cái bản chất là chán, sợ, hờ hững đối với danh sắc. Thì anh hiểu theo cái nghĩa là anh phải qua cái tuệ thứ 6 rồi anh mới leo lên tuệ thứ 7, thì theo tôi khẳng định là không có. Là bởi vì nếu mà mình hiểu mà tuệ mà nó đi lớp lang như vậy đó ha, thì làm sao mà mình trả lời được cái trường hợp mà người ta chỉ nghe Phật nói một câu họ đắc rồi bây giờ tuệ à, mới đâu. Đó là cái thứ nhất. À, như vậy thì có hai lý do. Có hai lý do để ta từ bỏ cái cách hiểu đó. Một là người tóc chứng trong tích tắc làm gì có đủ cái thời gian để trải qua những cái giai đoạn tâm lý đó. Thay vì ta, thay vì ta phải hiểu đó chỉ là những khía cạnh kỳ lạ ha, những khía cạnh trong một trí tuệ tu quán. Thứ hai, theo A Tỳ Đàm thì tất cả, chữ tất cả anh phải viết cho nó bự lên chứ trong rơm mà nhiều người cũng ớn, tất cả những gì ta gọi là thiền tuệ quý Vipassana đó đều là, này phía phía bự lên, tâm đại thiện dục giới. À, lúc có lúc không, không biết rung có nghe kịp không ta. Alo, không như thánh trí. À, một lần chứng đắc thì vĩnh viễn không trở lui phàm tánh. À, còn các, còn những cái ta gọi là thiền tuệ kia, à, hoàn toàn có thể thay đổi trong vài giờ đồng hồ. Không biết trong rung có nghe này kịp không ta. Thí dụ như bây giờ quý vị nói với tôi nè, các vị nói kỳ rồi con đi Thái Lan con được ông thầy ông đó là con là tệ thứ sáu. Cái đó tệ thứ sáu là cái gì quý vị? Nó hự tệ thứ sáu là tệ nhàm chán, rồi nhàm chán danh sắc, hoặc là tệ sợ hãi, sự biết không? Trời, lúc đó con sợ dữ lắm, đồ lâm minh. Tôi bị kể cho đã, nhưng mà chính mắt tôi thấy quý vị đi shopping, quý vị phấn son, quý vị mascara, cosmetic, quý vị đi spa, quý vị đi làm nail, tùm lum hết. Mà đôi khi một cái hành giả thứ thiệt đó, thì họ không có màng tới cái mạng của họ, nó xá gì ba cái chuyện đi làm đẹp đó. Nha. Cho nên làm ơn ghi giùm tôi hai cái này. Mà ai đó cái Samasati này, không biết là người nào mà nó làm một chuyện rất là dễ thương. Cái chỗ này phải viết bằng mực đỏ nha. Phải viết bằng mực đỏ. Cái người thứ nhất là người tóc chứng thì làm gì mà có thời gian để trải qua những giai đoạn tâm lý đó. Các vị về nghĩ kỹ đó, thì tôi không biết là các vị đi coi sách, các vị đi hỏi thầy bà nào tôi không cần biết, mà tôi chỉ nghiêm túc xác nhận rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái tuyên bố sáng nay của tôi về cái gọi là 16 tuệ nha. Người ta chỉ phân tích cho mình nghe như vậy rồi cái mình tưởng lầm, mình tưởng là cái tầng này tầng kia rồi đi về khoe rồi nổ banh xác, cứ nói là đây là kỳ rồi tôi được tuệ thứ 8, thứ 9, nhưng không có. Bởi vì mấy cái đó theo A Tỳ Đàm đó, chỉ trừ phi theo A Tỳ Đàm là chỉ có cái nếu mà tu thiền chỉ đó thì sơ nhị tam tứ thiền là có thiệt. Còn hả, nếu mà dưới cái sơ nhị tam tứ thiền nó chỉ là cận định, mà đã nói cận định đó, nó là tâm đại thiện dục giới, mà đã là đại thiện dục giới thì lúc có lúc không, hồi nãy có bây giờ hết rồi, nó đi chợ rồi, nó đội nón nó đi mất rồi, nó đi so đi vắng rồi nha. Đại thiện dục giới là nó không có bền. Rồi qua bên thiền quán với Vipassana cũng vậy, là quý vị nói với tôi là quý vị đã trải qua cái tuệ sợ hãi, tuệ chán nản, tuệ hững lắp. Rồi tôi nói thiệt, nếu mà ai xui mà đi khoe cái đó với tôi thì tôi xin nên nói rõ hai trường hợp. Nếu đó là cái người tôi thương, đó là cái người thân thiết, tôi sẽ kề tai nói nhỏ rằng thôi đi cha, cái đó bỏ đi, cái đó xài không có được. Có tu được nghĩa là mừng, nhưng mà lấy đó làm điều đó thì không có nên. Còn nếu mà nó là cái người mà tôi không có tin tưởng, không phải là chỗ thân thiết, thì tôi có hai cách. Một là tôi im lặng lắng nghe, còn mà thấy cái mặt thấy ghét của tôi đẩy ra chết luôn, tôi sẽ khen cho họ chết luôn. Có nghĩa là hay quá, phải là người đại căn đại duyên đại trí đại phước mới được như vậy, là tôi đẩy cho nó xuống sình luôn, chứ không có cách nào. Tại vì nó mà tôi đã gặp rồi, mà tôi quý vị nói tôi hiểm tôi cũng chịu đó, thì mình nhắm mình cứu nó không được thì thôi mình cho nó chết êm ái nha, chết êm ái. Gặp mà khoe mà nổ là tôi cho chết luôn, tôi đẩy luôn. Đẩy cho chết làm gì có. Theo A Tỳ Đàm thì tất cả những cái mà ta gọi là thiền tuệ nó đều là tâm đại thiền dục giới hết. Mà những cái này đó thì hồi 9 giờ sáng nó có, mà qua tới 9 giờ 15 là nó mất tiêu nha. Trừ phi là các vị là hành giả miên mật, các vị phải ghi chặt ôm giữ lấy nó, có nghĩa là phải liên tục tinh tấn thì quý vị mới kéo dài được một ngày hai ngày. Nhưng mà phải nói rõ là nó muốn mất nó mất dễ ẹc à. Quý vị muốn tôi nói luôn cho nghe, dễ nó mất, mất chỗ nào, nó mất nhiều cách lắm. Một là cái chết, quý vị nói tôi với các vị đắc được tuệ thứ 8, thứ 10 tôi cũng cần biết, chỉ là còn phàm thì quý vị tắt thở một cái, quý vị đi về đâu, nghiệp xưa sửa bao nhiêu đời nó đưa quý vị đi đầu thai đâu, tôi đâu có biết. Là lúc đó mấy là những cái tuệ này tới kia là dẹp, nhiều lắm là nó chỉ là gieo duyên thôi, chứ còn trước mắt là quý vị vẫn phải đọa nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là thứ là cái chết. Thứ hai, quý vị khoe với tôi các vị là tuệ thứ 3, thứ 4, chỉ cần mà các vị giận ông thầy, giận bạn tu thôi, các vị không thèm tu nữa là mấy cái đó cũng mất sạch. Rồi chưa kể là bây giờ quý vị thương một cái người mà họ không có thích thiền, họ thương các vị thương nhầm cái người mà họ không có thích Phật pháp là xong nha. Hôm nay giờ tôi đem tôi nói thiệt, các vị nghe chị nói kỳ, tôi người đang giảng đây, tôi từng thương love nha, một người theo đạo Thiên Chúa, các vị có tin không? Vì cái lòng đại bi với đại chúng mà tôi phải đem nói là một chuyện rất là tào lao. Tôi từng thương một cái người mà đạo Chúa, và tôi thương họ đến mức mà chỉ cần họ kêu tôi bỏ dấu đi, có nghĩa là từ chùa lật dấu thành Chúa. Dĩ nhiên tôi không thể nào tôi bỏ Phật được, nhưng mà phải nói là tôi thương họ đến mức mà xa thì nhớ, gần thì thương. Bây giờ nếu mà lúc tôi đâu có cái tuệ thứ 8, thứ 10 thì sao? Bỏ hết, dạ, tôi hứa. Thương quá mà. Thì tự nhiên bây giờ nó kêu mình quán cái gì cũng quán hết. Thay vì quán danh, quán sắc, bây giờ quán môi, quán mắt. Các vị nghĩ sao? Cho nên là đừng có mà đi nổ mà nói rằng là tôi là tuệ thứ 8, thứ 10, nó là tào lao. Bởi vì ngày nào chưa là thánh, ngày nào chưa là thánh nhân thì mọi nhận thức của ta đều có thể thay đổi. Nhớ giùm cái này nha, cái vụ này quan trọng, nhớ giùm cái này, đều có thể thay đổi. Tin hay không thì tùy nha. Ngày nào chưa là thánh nhân thì mọi nhận thức của ta đều có thể thay đổi. Các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh nhận thức hấp. Rồi, tiếp theo. 12 xứ. 12 xứ. Để coi, 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 coi. Tiếp theo là thiện xảo về xứ và duyên khởi. À, thiện xảo về xứ và duyên khởi là sao ta? Đó, cái này mới quan trọng. Tôi hỏi bà con nha, bà con có ý cái điểm này không? Tại sao mà khi nói đến 18 giới đó thì Ngài lại nói là thiện xảo về 18 giới, rồi thiện xảo về tác ý, nhưng mà đợi qua tới thiện xảo về 12 xứ thì Ngài mới nhắc tới duyên khởi là tại sao? À, cái này mới cao siêu. Cái này mới cao siêu. Cái này mới cao siêu. Xưa nay, tôi giờ tôi làm biến viết quá rồi, bây giờ ai viết giùm đi nha, chứ tôi làm biến quá sức làm biến rồi. Bây giờ tôi ao ước thiết tha, mong mỏi hoài vọng chờ đợi hả? Tôi tìm được có một cái thư ký nào mà viết lẹ đánh máy thiệt là nhanh, chứ còn lúc giờ tôi ngán quá nghe. Làm sao mà có hai cái máy? Rồi, ok. Rồi. Các vị còn nghe không? Xưa giờ ta học về duyên khởi đó, ta học theo một cái kiểu rất là máy móc. Chắc phải ghi rồi. Xưa nay ta học về cái giáo lý duyên khởi đó theo cái kiểu máy móc. Tức hiểu theo cái chiều dọc và thấy nó rất là xa lạ với mình. Đó là sao? Tức là mình học mình thấy do vô minh trong bốn đế, do vô minh trong bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết mọi đam mê chỉ là đam mê trong khổ, không biết là muốn hết khổ phải hết đam mê, không biết là bản thân sự vắng mặt niềm đam mê chính là giải thoát. Mình không hề biết cái đó. Chính vì không biết cái này nó gọi là vô minh trong bốn đế nha, cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là mình trốn khổ tìm vui bằng cách là tạo tác các hành, thiện hành và ác hành. Thiện hành có nghĩa là làm các cái công đức bố thí trì giới bla 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 bla, trong kinh kể là ba mà tôi gom là còn cái hai thôi, đó là thiện hành và ác hành. Thiện hành ác hành, cho nên do vô minh trong bốn đế nên chúng ta phàm phu mới trốn khổ tìm vui bằng cách là tạo theo tạo tùy trình độ mỗi người, mà tùy căn cơ mỗi người mà chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là tạo ra các cái thiện hành và ác hành. Ác hành tức là tham sân si, rồi ngã mạn tà kiến hoài nghi tham, rồi sát sanh trộm cắp tà dâm bla 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 bla, rồi đó gọi là trốn khổ tìm vui bằng ác hành. Rồi trốn khổ tìm vui bằng thiện hành có nghĩa là bố thí trì giới, rồi nghe pháp phục vụ bla bla bla, bằng các cái tâm lành như là từ bi hỷ xả trí tuệ kham nhẫn bla 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 bla, đó gọi là thiện hành nha. Rồi từ cái chỗ mà mình là làm các nghiệp thiện ác cho nên nó mới có các cái tâm đầu thai, nó tạo ra các tâm quả trước đi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức đây có nghĩa là các tâm quả đó. Hễ có tâm thiện tâm ác thì có các tâm quả thiện quả ác, mà chính từ có cái tâm quả thiện quả ác đó, trong đó nó có những cái tâm gọi là tâm đầu thai nha. Tâm tái tục đầu đời đó, nó đưa mình đi cõi này cõi kia, mà chính vì có cái tâm đầu thai cho nên chúng ta mới có danh sắc đầu đời. Mà chính có cái danh sắc đầu đời chúng ta mới có đủ sáu căn hay không, bởi vì có những cõi như là phạm thiên sắc giới chỉ có ba căn thôi, nhãn căn, nhĩ căn, vĩ căn. Phạm thiên vô sắc thì chỉ có một cái ý căn thôi, Còn chúng sanh ở các cõi ngoài ra đó thì có đủ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn phạm thiên cõi vô tưởng mình không có nhắc tới là bởi vì họ hoàn toàn không có tâm, họ không có một căn nào hết, nhớ nha, họ không có một cái căn nào hết. Rồi cho nên là mình học theo kiểu máy móc là sao? Giờ vô minh duyên hành, cái hành duyên thức, tức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập tức là sáu căn đó, vậy lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Hễ có sáu căn thì bắt buộc phải có sáu cảnh, sáu trần, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Sự hợp mặt của ba cái con số sáu này gọi là sáu xúc, mà từ xúc có mặt lúc nào thì thọ cũng có mặt ngay lúc đó. Rồi từ sáu xúc nó mới ra cái sáu thọ, rồi từ cái sáu thọ với một người không có tu á thì bất cứ thọ gì, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, nó đều có thể là cái cơ hội cho cái ái nó phát sinh. Tức là gặp cái mình ghét á thì mình mong cho nó qua đi, còn mình gặp cái mình thích á thì mình mong nó còn hoài. Các vị nghe kịp không? Nên đó gọi là thọ duyên ái. Ái duyên do thủ là sao? Có nghĩa là ái mà ở cái giai đoạn mãnh liệt thì ta gọi là thủ. Ái mà mãnh liệt mà đi với tà kiến mình gọi là thủ nha. Rồi từ cái thủ đó mới ra hai hữu, đó là nghiệp hữu và sanh hữu, nó đang quay trở lại với hành đó. Là do bốn thủ nó mới ra hai hữu. Hai hữu đây tức là nghiệp hữu gồm tất cả các tâm đầu thai, nghiệp hữu đây là tất cả các nghiệp thiện ác, còn sanh hữu là tất cả các tâm đầu thai siêu đọa. Mà do có nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai, và có tâm đầu thai nó mới có sự tái sinh ở các cõi. Mà do có tái sinh thì nó mới có là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não, thương, phải xa, ghét, phải gần, muốn mà không được. Ok. Thì đó giờ là mình học giáo lý duyên khởi theo cái chiều dọc. Thì có nghĩa là mình học máy móc vậy đó, do vô minh duyên hành. Nhưng mà mình không có dịp để mình học theo cái chiều ngang. Giáo lý duyên khởi học theo chiều ngang nó mới ghê. Chiều ngang là sao? Chiều ngang có nghĩa là thay vì mình hiểu cái giáo lý duyên khởi đó là cái này sanh trước rồi nó mới tạo ra cái kia, rồi cái kia nó có trước nó mới tạo ra cái nọ. Mà nhưng khi học theo cái chiều ngang cho ta thấy thế này: giáo lý duyên khởi chiều ngang là ta thấy rằng trong mỗi giây phút mắt thấy tai nghe, nếu không có niệm và tuệ thì tham ái có mặt. Ái ở đâu thì si tức vô minh cũng có ở đó. Tham ái và vô minh ở đâu thì thiện hành hay ác hành cũng ở đó. Ác hành và thiện hành cũng chính là nghiệp hữu. Nghiệp hữu tạo ra sinh hữu đời sau. Như vậy mỗi khoảnh khắc thất niệm mọi khoảnh khắc sống đi của phàm phu, dầu thiện hay ác, cũng đều tạo ra những kiếp tái sanh mai sau. Đó là cái duyên khởi hiểu theo chiều ngang, và qua đó ta thấy cái mối quan hệ mật thiết giữa sáu căn với dòng luân hồi. Và đây là lý do Ngài Xá Lợi Phất nhắc 12 xứ bên cạnh duyên khởi. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị nghe kịp không? Đó, nhớ nha. Cái là đó thì mình học theo cái kiểu vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, mình học theo chiều dọc. Còn bây giờ mình thấy nè, trong mỗi khoảnh khắc, right now, right here, tại đây và bây giờ, ngay lúc này nè, mà tôi đang sân nè, tôi đang tham nè, thì trong cái tham và cái sân đó nó bắt buộc nó phải có si. Vì si đó nó là bất thiện biến hành. Đó, nhớ nha. Rồi đó, thì ngay trong lúc mà tôi có tham có sân này nè, tại sao tôi tham sân là vì tôi nghe ai nó nói cái gì đó, hoặc là bây giờ tôi đang nhìn lên cái màn hình của cái computer nè, tôi thấy bà con cách tầm bảy tầm ba không với tôi nha, tôi nhìn lên đó tôi mới sân lên, tôi mới tham hoặc là thích. Đấy, thì do tham do thích ngay trong khoảnh khắc này nè, con mắt của tôi thấy, lỗ tai tôi nói nghe, thì ngay lúc đó là ngay cái lúc đó là mình phải hiểu ngầm là sáu xúc sáu thọ nó đang có mặt. À, dĩ nhiên con tôi nói số sáu là tôi nói chung chung thôi, chứ nếu mà tôi nhìn thấy cái gì đó là nhãn xúc, tôi nghe cái gì đó nó là nhĩ xúc, mà cái cảm giác có từ nhĩ xúc gọi là nhĩ thọ, cảm giác có từ nhãn xúc thì gọi là nhãn thọ, xong chưa? Cái tham thích mà nó có từ cái nhãn thọ thì tôi gọi nó là sắc ái. Cái tham thích mà nó có từ cái nhĩ thọ đó thì tôi gọi nó là thinh ái. Các vị nghe kịp không ta? Alo, nghe không kịp thì mở cái này nghe lại nha. Nhớ nha, cái này sáng nay là khi tôi giảng cái này là tôi đang nhập định, chứ thật ra cái này tâm nó phóng giảng không được. Tôi đang nhập tâm muội đó nha. Rồi, cho nên quý vị phải nghe chứ còn tôi không nhắc lại, tôi quên, tôi chỉ lo tôi tập trung, tôi không có nhìn lại. Rồi, cho nên là khi mà mình quán duyên khởi mà quán từ chiều ngang thì mình mới thấy có cái sự mật thiết. Giáo lý duyên khởi nó nằm ngay trong từng khoảnh khắc đời sống của mình, chứ mình học theo kiểu chiều dọc là chết cha rồi. Mình học kiểu chiều dọc là mình hiểu là cái dòng luân hồi là từ kiếp trước kiếp sau, còn này không có kiếp nào, ngay bây giờ nè, ngay bây giờ mà quý vị nghe cái gì thấy cái gì thì có nghĩa là lục nhập nó đang làm việc, có nghĩa là sáu căn nó đang làm việc. Mà sáu căn nó muốn làm việc thì nó phải có sáu trần và sáu thức chứ, thì sự hợp mặt của ba cái này được gọi là xúc. Mà xúc có mặt thì lập tức là sáu thọ có mặt, mà sáu thọ có mặt thì lập tức đồng thời là sáu ái cũng có mặt. Mà mình là còn phàm hễ mà sáu ái có mặt thì lập tức là bốn thủ có mặt. Mà ngay cái lúc đó, ngay cái lúc quý vị thích cái này thích cái kia đó, là sáu ái có mặt, sáu thọ có mặt, sáu xúc có mặt, sáu tư có mặt, sáu tầm có mặt, sáu tứ có mặt. Đấy. Mà ngay cái lúc đó là cũng là tứ thủ có mặt, và cũng ngay cái lúc đó là nghiệp hữu có mặt. Nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp thiện ác, mà cũng là ác hành hay là thiện hành. Mà hễ mà ác hành và thiện hành nó có mặt thì mình phải hiểu rằng thì là nó đang kín đáo lặng lẽ âm thầm, nó tạo ra những sự hữu đời sau kiếp khác. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha. Ở cái chỗ này quý vị phải nghe nhiều lần mà nhiều lần, chứ còn mà vô trong đây mà nghe rồi xong rồi sắp túi mà đi đó thì chưa được. Nhớ cái chỗ này, tôi nhắc lại cho những ai nghe lại nha. Có nghĩa là trong từng khoảnh khắc, khi tôi nghe cái gì, tôi nhìn cái gì thì tham hay là sân xuất hiện, thì đằng sau và bên dưới cái tham sân đó luôn luôn là si, tức là vô minh duyên hành là chỗ đó đó. Do có cái si, do cái vô minh trong bốn đế cho nên tôi mới có làm thiện làm ác. Tôi biết trong râm này có nhiều người chịu không nổi khi tôi nói rằng do vô minh trong bốn đế mà ta mới có làm nghiệp thiện ác. Thì ở đây tôi phải nói thêm, cái tác động của vô minh mà đối với nghiệp ác đó, nó là tác động trực tiếp. Tác động trực tiếp. Còn cái tác động của vô minh mà đối với nghiệp thiện đó, là tác động gián tiếp. Thì các vị hỏi, các vị muốn tôi minh họa thì tôi minh họa cho nghe. Với một người mà hiểu rốt ráo bốn đế thì họ không còn cái tha thiết trong cái chuyện tạo nghiệp lành. Đừng nói gì là nghiệp xấu. Là vì sao? Vì nghiệp lành là cái vé để đi vào các cõi lành. Nghiệp lành là cái passport, nó là cái visa để mà luân chuyển trong các cõi lành. Đấy. Mà với cái người mà hiểu rõ bốn đế đó, là sao biết rõ mọi hiện hữu là khổ, mọi thứ có mặt ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì phải chán khổ, hành trình chán khổ gọi là đạo đế, sự vắng mặt của niềm đam mê đó, trong khổ đó thì gọi là diệt đế, nhớ nha. Thì cái người mà hiểu rốt ráo bốn cái này nè, thì người đó chẳng những chán sợ cái nghiệp ác mà đối với nghiệp lành người ta sợ luôn, là vì người ta thấy rằng mua vé đi về địa ngục thì đã không nên, mà mua vé đi về cõi trời cũng không nên. Là vì sao? Là vì thứ nhất, ở cõi trời hết tuổi thọ thì cũng lọt xuống địa ngục trở lại. Thứ hai, đó là cái đó là dành cho người hạ căn đó. Cái người hạ căn thì họ chỉ cần hiểu như vậy, tức là sống ở các cõi cao hết tuổi thọ thì phải trở về đơn vị gốc. Vì sao? Vì trong tâm lý chúng sanh, tâm bất thiện là đơn vị gốc, cho nên trong các nghiệp của chúng sanh, nghiệp ác là đơn vị gốc. Và chính vì vậy các cảnh giới thế sanh, cảnh giới bất thiện là đơn vị gốc. Có nghe kịp không? Rồi, cho nên cái người mà hạ căn thì họ chỉ sợ tới đó thôi. Nhưng mà cái bậc thượng căn thì họ không có sợ mà họ chán. Họ thấy bây giờ có sanh đi đâu đi nữa thì mọi thứ nó cũng sanh diệt vô thường trong từng nháy mắt nha. Cái niềm vui của Phạm Thiên hay niềm vui của một con heo mà nó đang ăn cám thì nó giống nhau một điểm, tức có nghĩa là nó cũng sanh diệt vô thường trong từng khoảnh khắc. Và nói cho rốt ráo thì cái niềm vui của một ông Phạm Thiên phi tưởng hay là cái niềm vui của một con chuột cống, một con chuột trù, nó cũng có một cái điểm giống nhau, có nghĩa là do duyên tạo mà có rồi cũng sẽ do duyên mà mất. Đó, cho đến bao giờ anh đắc được thánh trí vĩnh viễn không còn luân hồi nữa thì thôi, còn không nữa thì dầu là một Phạm Thiên hay là một con chuột trù thì nó cũng đều có một điểm giống nhau, có nghĩa là nó do duyên mà có. Cái nào cũng là niềm vui, niềm vui cao cấp hay là hạ cấp thì cũng là niềm vui của cái người đang có mặt trong một cái căn nhà đang cháy. Mà căn nhà đang cháy thì dầu mình có chung xuống sàn, xuống gầm bàn, chung vô nhà tắm hay là leo lên nóc thì nó cũng có điểm giống nhau, tức là sớm muộn gì trong vòng 1 giờ, 2 giờ mình cũng đen thui như cục than thôi nha. Bởi kinh mới nói tam giới như hỏa trập là vậy đó. Tức là tam giới này nó giống như ngôi nhà đang cháy. Thì lửa ở đây là gì? Lửa ở đây tức là lửa vô thường, lửa khổ và lửa vô ngã, nó đốt mình trong từng giây á. Từng nghe nhớ. Cho nên là một cái người mà hiểu được cái bốn đế đó, hiểu mà hiểu phải nói rõ là hiểu rốt ráo bằng thánh trí đó, thì họ không có còn tha thiết cái nghiệp lành hay nghiệp ác là đã đành là họ không có rồi. Cái nghiệp lành họ cũng không còn tha thiết. Nhưng mà cái người mà còn tha thiết trên nghiệp lành đó, có nghĩa là trong đáy sâu tâm khảm người này họ vẫn còn có chỗ chưa có ngán sợ cái khổ một cách rốt ráo. Bởi vì trong kinh giải thích rất rõ cái khổ nó có nhiều cái hình thái, và người ta tùy theo cái khả năng, tùy theo cái trình độ mà ta có nhận diện được bao nhiêu cái kiểu hình thái của nó. Biết đâu Râm nghe kịp không? Cái người mà hạ căn là chỉ sợ cái khổ ở những cái hình thái thô thiển, thí dụ như là bệnh rồi già rồi chết rồi sanh ly tử biệt, thương phải xa ghét phải gần, muốn mà không được, lạp 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 la. Đó là khổ mà trong cái hình thái thô thiển, thì cái người căn cơ thấp kém này cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà cái khổ ở một cái hình thái gọi là vi tế khó nhìn đó, thì phải đòi hỏi một cái trí tuệ, một cái nhận thức, một cái căn cơ nó cao hơn. Có nhiều người đó họ chỉ cần thấy cái cảnh mà sáng đi làm mà chiều về tắm rửa lên giường ngủ, rồi sáng đi làm chiều về ngủ, rồi sáng đi làm, họ chỉ nghĩ đến cái cảnh mà lặp đi lặp lại họ đã chán rồi. Nhưng mà tôi biết có nhiều người không phải như vậy. Có nhiều người nó là chỉ cần mà có cơm ngày ba bữa, rồi có vợ chồng con cái hợp mặt dưới cái ngọn đèn dầu leo lét mỗi đêm, vậy là vui lắm rồi. Đó, có buông gánh bắn bưng tần tảo nắng sương gì cũng được hết ấy. Miễn là có vợ có chồng có con có cái là vui rồi, nghe tiếng con nó thỏ thẻ nó bi bô là vui rồi nha. rồi mai này mà nó xảy ra cái chuyện gì đó thì mới tính tiếp, chứ còn bây giờ vậy là vui rồi. À, biết bao nhiêu người con gái, biết bao nhiêu đứa con trai đến cái tuổi dậy thì là cứ đêm đông nghe gió lùa ngoài 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 vách đó, là mơ đến một cái chuyện tình, mơ đến một cái mái ấm gia đình, mà nó đâu hề biết rằng bao nhiêu là cái tang thương, bao nhiêu là máu lệ đang chờ nó phía trước. Đấy, thì cũng vậy, có biết bao nhiêu kẻ trong cuộc đời này sống bằng cái nỗi hồn nhiên, bằng cái niềm nổi thơ ngây của các cô cậu mới lớn. Đừng có nói người ta mới lớn mà mình đã luân hồi vô số kiếp, đã có biết bao nhiêu đời mình sống trong cái niềm nổi thơ ngây đó, hồn nhiên đó nha. Chúng ta chưa thật sự trưởng thành đâu quý vị. Chỉ có cái bậc mà hành giả đó, khi mà nghe được Phật Pháp họ mới bắt đầu họ ngờ ngợ, họ mới nhận ra dòng luân hồi nó đáng sợ. Chứ còn mình á, ai còn phàm cũng sống trong cái niềm nổi thơ ngây hết. Cái dạng mộng trở thành một tổng thống, một thủ tướng, một doanh gia, trở thành một người chồng, thành một người chồng hạnh phúc, một người vợ hạnh phúc, trở thành một người chủ gia đình, trở thành một cái gì đó trong xã hội, trong dòng tộc, nhưng thật ra tất cả những cái suy tính đó của mình đó, nó chỉ là cái niềm nổi gọi là thơ ngây ấu trĩ và trẻ con của phàm phu mà thôi nha. Vì khi một người hiểu rõ bốn đế là gì đó thì trong mỗi khoảnh khắc đó, họ đã không có thiết tha với cái ác đã đành, mà ngay trong cái thiện họ cũng chán sợ, bởi vì họ biết rằng ác là cái visa để đi vào cái xứ khổ, mà thiện á, là cái visa đi vào cái xứ vui. Mà cái chữ vui ở đây đó, họ phải hiểu thêm nữa là nó rất là mong manh, nó rất là ngắn hạn. Các vị biết một chuyện này nó là động trời nè, biết được chuyện này các vị không muốn về trời nữa. Có nghĩa là một khi mà sanh về các cảnh trời đó, cái cơ hội mà các vị mà hướng tâm đến Phật Pháp nó rất là ít, các vị biết không? Vì theo mô tả trong kinh ấy, cơ thể trên đó nó nhẹ nhàng như xương như khói, mấy chục triệu năm, thậm chí là có mấy tỷ năm, như cõi mà dục thiên mà cao nhất họ sống đến 9 tỷ rưỡi năm. Cái thân thể họ nhẹ nhàng như xương như khói, họ luôn luôn sống mà trong cái sự mát lạnh và thơm ngát. Họ không biết đau bệnh là gì. Họ có thể bay nhảy vân du khắp nơi, họ có thể tự tay rờ chạm các thiên thể, các tinh tú, đi trong vũ trụ bao la, đi có đôi có cặp. Và chư thiên mà trong kinh mình kể nó vui lắm, chứ nó có phải mình như ngu lan kích nữ bên tàu đâu quý vị. Nó vui lắm, nó vui lắm. Và cái thứ mà nó lọt lên đó rồi đó, mà các vị kêu nó tu là tu cái gì? Tôi đã nói rồi, một tháng các vị có $1 triệu là các vị có còn vô đây các vị nghe nữa hay không? Vì không có được $1 triệu cho nên các vị không có nhiều chỗ để đi, không có nhiều cái thứ để mua, không có nhiều việc phải làm, cho nên các vị mới có thời giờ vô đây. Chứ các vị tưởng tượng một tháng các vị có $1 triệu thì các vị biết bao nhiêu chuyện phải làm. Thứ nhất nội mà đầu tư nhà đất, tôi là thầy tu chứ tôi biết cái đó chứ không ai không biết. Cứ là thấy cái nhà nào rẻ, cái đất nào mà đất vàng á, đất nào mà coi như có lời đó mà nó đang bán rẻ đó là bắt đầu mua nha. Mua rồi cái bắt đầu là chờ có giá bán ra. Mà nội mà cái vị nắm trong tay mà khoảng chừng 20 căn nhà, 20 miếng đất thì cái vị tưởng tượng đi. Cái vị cứ ăn rồi cứ ngồi mà theo dõi để mà chờ được giá mà bán thì cái vị còn đầu óc nào nghe pháp nữa. Chỉ riêng cái bất động sản thôi, chưa kể là quý vị có tiền, quý vị nay thì đi Nam Cực, mốt thì đi Siberia, bữa kia đi Tokyo, bữa nọ đi Bắc Âu, rồi chưa kể là biết bao nhiêu cái chỗ mà shopping center cực kỳ hấp dẫn, các vị biết không? Cái chỗ ở hiện tại của tôi hiện giờ đó, trời, ai mê antique là chết. Hiện giờ cái chỗ tôi chỉ có 3 bước từ nhà đó là antique đầy hết. Rồi con mà đi xa xuống dưới Lost là tha hồ nha, tha hồ ở dưới đã luôn. Cho nên nó là hỏi chứ về cõi trời thì anh lấy cái gì mà anh tu nha. Anh á là cơ thể thì không có bệnh hoạn nè, không có tóc bạc, không có lưng còng, không có da nhăn nè, không có đau nhức tê mỏi nè, muốn đi đâu thì đi nè. Mà trong kinh nói vừa có mặt trên cõi trời đó, cái cảm giác đặc biệt lắm. Khi mà mình có người có phước đó, mà họ chết về trời đó, họ có cảm giác giống như họ vừa thức dậy, họ đang ngủ rồi như mình thức dậy. Bởi cho nên là cái vị nghĩ cũng quan hỷ ha, tức là người sanh trời thành sanh có trời đơn giản như vậy. Họ từ cõi người mà chết đi đó về trên đó, họ có cảm giác vừa thức dậy họ nghe thơm ngát mát lạnh, nghe cái tiếng đàn ca hát sướng, nhìn chung quanh toàn là mỹ nam mỹ nữ không vậy đó, rồi cơ thể nhẹ nhàng nhìn ra thì thấy lâu đài điện cát rồi bảy báo rực rỡ huy hoàng. Thì các vị tưởng tượng người sống trong mấy chục triệu năm như vậy là tu tu chỗ nào, rồi tới lúc mà nó mãn rồi đó, lúc đó mới là ngán đó, lúc mà nó qua được, nó qua hết tuổi thọ rồi thì lúc nó nhìn thấy tràn hoa trên người nó héo, hào quang nó mờ, nghe trong người có dấu hiệu mệt mỏi đó, là lúc nó biết sắp đi và biết chắc luôn là lúc nó đi là đi về đâu, biết chắc luôn nha. Biết chắc luôn. Cho nên là quý vị, là tôi nhắc lại là tại sao có cái mối quan hệ giữa 12 xứ và 6 căn là chỗ đó. Cứ nhớ trong mỗi khoảnh khắc khi mà mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe cái gì thì ngay khoảnh khắc đó nó có vô minh duyên cho thiện hành hay ác hành. Mà ngay khoảnh khắc đó hễ vô minh có thì hành có, mà ngay khoảnh khắc đó nó có, hễ mà thấy nghe là mình phải hiểu ngầm á, phải ghi. Hễ có thấy nghe thì có lục nhập, rồi cái gì nữa, sáu xúc, sáu thọ. À, khi mà có tha, có phiền não trong sáu trần á thì phải hiểu lúc đó có mặt của vô minh nè, ái nè, quan trọng lắm nghe, cái này quan trọng lắm nha. À, vô minh nè, ái nè, rồi thủ nè, rồi nghiệp hữu nè, nhớ nha, cái này phải nhớ. Và đó chính là sự đầu tư cho tái sinh mai sau. Tất cả những thứ này xuất hiện cùng lúc trong mỗi tích tắc. Có nghe kịp không ta? Đó là duyên khởi chiều ngang. Xưa nay ta chỉ hiểu theo chiều dọc nên thấy xa lạ, thậm chí không mắc mớ gì đến mình. Biết có hiểu không? Alo, các vị nghe kịp chưa? Cái này mới là quan trọng, cái chỗ này các vị mới nghe tới nghe lui, nghe tới cái này. Hễ thấy có nghe, có thấy nghe đó thì có lục nhập, sáu xúc, sáu thọ. Mà khi có phiền não trong sáu trần thì phải hiểu lúc đó có mặt của vô minh, ái, thủ, nghiệp, hữu. Và đó chính là sự đầu tư cho tái sinh mai sau. Tất cả những thứ này xuất hiện trong lúc, xuất hiện cùng lúc trong mỗi tích tắc. Đó là duyên khởi chiều ngang. Xưa nay ta chỉ học theo chiều dọc nên thấy xa lạ, chứ không mắc mới đến mình. Rồi, đủ rồi. Và xin hẹn gặp lại bà con ngày mai nha. Bài giảng bữa nay mà nếu mình nghe cho kỹ, nghe tới lưu dùm mới là các vị có thêm một mớ giáo lý nữa. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành nhiều mộng đẹp.